Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả giáo sư sứ đồ Ribi Makananissa, chương 15. Quỷ ám là gì? Bị quỷ ám nghĩa là gì? Điều này đơn giản là có ma quỷ bên trong bạn. Bạn chịu dưới quyền lực hoặc sự ảnh hưởng hoặc bị gây rối hay bị quấy rối bởi ma quỷ. Nếu bạn nhìn thấy cụm từ bị quỷ ám trong bản dịch tiếng Hy Lạp là từ dynamizomai, có nghĩa là được sử dụng bởi ma quỷ, có quỷ hoặc bị quấy rối hoặc bị làm khổ bởi ma quỷ. Trái ngược với niềm tin phổ biến, việc bị quỷ ám không ám chỉ đến việc một người dưới bất cứ hình thức nào bị ma quỷ làm chủ hoàn toàn. Lời Chúa nói với chúng ta rằng tất cả linh hồn đều thuộc về Chúa. Một ví dụ điển hình về việc bị quỷ ám là khi một người bị chiếm hữu bởi linh câm. Người đó không nói được vì đang dưới quyền lực hoặc sự ảnh hưởng của tà linh đó. Những người có tà linh này có thể bị chấn động và rơi vào tình trạng tâm trí và thân thể bị điều khiển. Càng bị cầm buộc trầm trọng chừng nào thì sự kiểm soát hoặc quyền lực của ma quỷ áp chế trên người đó càng mạnh hơn chừng nấy. Mác chương 16 câu 15, 17 có chép: Ngài phán cùng họ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Ê-phi-sô chương 1 câu 20 đến câu 21 chép: Mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta vượt xa hơn mọi cấp bậc thẩm quyền của ma quỷ nhờ Chúa Giêsu Christ. Uy quyền được luyện tập qua đức tin. Tại sao ma quỷ lại quy phục một số cơ đốc nhân, trong khi một số khác thì chúng không quy phục? Vì thẩm quyền của chúng ta được kích hoạt qua đức tin. Đức Chúa Giêsu ban cho các môn đồ của Ngài uy quyền trên mọi thế lực của kẻ thù nghịch. Luca chương 10 câu 19. Nhưng khi họ chạm trán với ma quỷ, họ không thể đuổi nó ra. Ngài nói rằng đó là do sự vô tín của họ. Chúa Giêsu nói rằng có một số con quỷ rất hung dữ và cứng đầu, cần phải cầu nguyện và kiêng ăn để đuổi chúng. Ma-thi-ơ chương 17 câu 21 chép: Những thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai trừ nó được. Cầu nguyện và kiêng ăn củng cố đức tin của bạn hơn bất cứ điều gì khác. Đức tin của bạn càng lớn, bạn càng có ý quyền mạnh để chống lại các thế lực ma quỷ. Một đứa trẻ có thể bị quỷ không? Có, trẻ em có thể bị ma quỷ giống như người lớn. Bất kỳ ai ở trong chức vụ giải cứu có thể làm chứng về điều này. Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi một đứa trẻ. Ma-thi-ơ chương 17 câu 18 chép: Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ và nó liền ra khỏi đứa bé. Ngay lúc ấy, đứa bé được lành. Có phải tất cả ma quỷ đều giống nhau không? Ma quỷ không giống nhau. Chúng có các thứ bậc khác nhau và không hoạt động giống nhau. Chúng là những linh quen thuộc, linh giám sát, linh bệnh tật, linh trên mặt nước. Có những con quỷ gây ra bệnh tật, chết chóc, nghèo đói và nhiều công việc tối tăm khác. Một số ốm yếu và tật bệnh không thể chữa lành bằng y khoa là phần lớn do ma quỷ gây ra. Trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 32 đến 33 cho biết, có một người đàn ông bị câm và bị quỷ ám. Khi ma quỷ bị đuổi ra khỏi người đàn ông ấy, người câm nói được và dân chúng kinh ngạc. Họ nói, họ chưa bao giờ thấy một việc như vậy ở Israel. Một trường hợp khác, khi con gái của Abraham bị cầm buộc bởi tà linh suốt 18 năm, trong Luca chương 13 câu 11 đến 13, bà ấy bị cong lưng và không thể bước đi thẳng được. Chúa Giêsu đặt tay của Ngài trên bà, ngay lập tức bà đứng thẳng lên được và ngợi khen Chúa. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh về việc đuổi quỷ ra như sau. Ma-thi-ơ chương 8 câu 16 chép: Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người khỏi mọi bệnh tật. Mác chương 6 câu 13 chép: Họ đã đuổi nhiều quỷ sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Luca chương 7 câu 21 chép: Chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng mắt. Công vụ chương 8 câu 7 chép: Vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị quỷ ám. Hiện tượng quỷ ám rất thực hữu và phổ biến vì có quá nhiều người đau ốm ngoài kia. Có rất nhiều người đã được tự do khỏi tà linh được đề cập đến trong Tân Ước. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài quan tâm và làm điều gì đó về vấn đề này. Dấu hiệu của việc bị quỷ ám như thế nào? Đây là danh sách ngắn gọn về một số lĩnh vực trong đời sống một người có quỷ. Bạn hãy vui lòng chú ý về điều này để mỗi khi thấy ai đó đang vật lộn hoặc đối diện với một trong những lĩnh vực dưới đây. Tuy không phải tất cả đều là ma quỷ, nhưng thường có ma quỷ đằng sau những tình huống như vậy. 1. Bị ép buộc phạm tội nghịch lại tâm trí bạn. Điều này xảy ra khi bạn không thể điều khiển chính mình và tội lỗi đang điều khiển bạn. Những tội như nghiện ngập, giận, mất kiểm soát, tham dâm dục, bị thúc đẩy giết người hoặc tự sát, vân vân. 2. Bị hành hạ về tinh thần. Sợ hãi, đau buồn, nặng nề trong lòng một cách vô cớ. Nghe thấy tiếng nói trong tâm trí, nghe thấy âm thanh mà không ai nghe được. Những sự áp bức tâm trí, mất trí, bị bệnh tâm thần, lo lắng ám ảnh vô cớ thường đến từ ma quỷ. Những người quá sợ hãi về những tội lỗi không thể tha thứ cũng cần được cố vấn và giải cứu. 3. Những vấn đề về cảm xúc. Không thể đến gần người khác, cảm nhận bị khước từ một cách vô cớ, suy sụp tinh thần vô cớ. Thường thì những trường hợp này không chỉ cần đuổi quỷ mà còn cần được chữa lành nội tâm để có thể đánh sập các đồn lũy trong người đó. 4. Những vấn đề về sức khỏe. Một số bệnh tật mà cầu nguyện hoặc điều trị y khoa không có tác dụng gì. Những tà linh thường gây ra bệnh viêm khớp, ung thư, HIV và cả tá những thứ bệnh khác. Những bệnh này không dễ được chữa lành vì luôn có tà linh gây ra nó. 5. Các thế lực hoặc khả năng huyền thuật. Bất cứ ai có thể bói toán, điều khiển đồ vật bay lên, đập vỡ tấm ván cứng bằng tay của họ đều là những hình thức tà thuật nhờ quyền lực của ma quỷ và cần được sự giải cứu. Võ thuật được biết đến với việc sử dụng quyền lực của ma quỷ để bẻ gãy những tấm ván cứng. Năng lực bất thường là những dấu hiệu của quyền lực ma quỷ, giống như người đàn ông có quỷ quân đoàn được nói đến trong Kinh Thánh. 6. Những ước muốn và cảm xúc không tự nhiên. Xu hướng tình dục với động vật, ham muốn không tự nhiên giữa người nam với người nam, người nữ với người nữ, ham muốn mãnh liệt với người đã kết hôn rồi, với người yêu cũ, vân vân, là dấu hiệu của kết nối về hồn và sự cầm buộc của ma quỷ. 7. Kinh nghiệm ma quỷ. Phần lớn khi người ta bị ma quỷ ghé thăm, họ nghe thấy chúng, nhìn thấy chúng, thì họ thật sự cần sự giải cứu. 8. Tổ phụ cũng gặp phải cùng năng đề. Nếu bạn và người khác, thậm chí nhiều người đời cha ông bạn có cùng một nan đề này, thì đây là công việc của tà linh xuyên thế hệ. 9. Sự ám ảnh. Điều này bị điều khiển bởi huyền thuật ma quỷ. Những tà vật tối tăm như sói, cú, dơi là những dấu hiệu nhận biết sự cầm buộc của ma quỷ. Ám ảnh về sự chết là biểu hiện rõ ràng nhất về sự cầm buộc của ma quỷ. 10. Những thói quen bị ép buộc. Đó là những thói quen như tự rạch chính mình hoặc đánh dấu trên thân thể mình là triệu chứng mà Kinh Thánh nói đến và cần sự giải cứu về sự cầm buộc của ma quỷ. 10. Những nan đề bất tận. Nan đề luôn ở đó, bạn cầu nguyện và kiêng ăn nhưng vẫn chưa thấy chúng biến chuyển. Ví dụ bạn vật lộn để kiếm việc làm hoặc duy trì hôn nhân, và trong gia đình cả nan đề ly dị luôn phải đối diện với sự khước từ và thất vọng trong cuộc sống. Danh sách dài vô tận, bạn cần tìm đến sự giải cứu.